SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí du học ở Úc cùng với Khánh Uyên. Các bạn du học sinh thân mến, đến Úc du học thì chúng ta nghe nhiều đến những ngành như là kế toán, kỹ sư, tài chính hay là marketing. Còn ngành âm nhạc học ở Úc như thế nào và theo đuổi đam mê âm nhạc tại Úc có khó hay không? Ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với một nhân vật khách mời đã tốt nghiệp ngành âm nhạc và đang hoạt động trong giới giải trí tại Úc. Đó là bạn Dũng Vũ, còn được biết đến với nghệ danh là Big, sẽ chia sẻ với chúng ta những câu chuyện thú vị ngày hôm nay. Chào Big, trước tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị thính giả có được không?
Mình tên thật là Dũng, nghệ danh là Big. Hiện giờ thì mình đang sinh sống và làm việc tại Sydney. Mình bắt đầu làm nhạc từ năm 12 tuổi và mình là một nghệ sĩ. Vâng.
Biết có thể chia sẻ duyên cớ nào đã dẫn dắt bạn đến với âm nhạc hay không?
Cái lúc đầu tiên mà mình làm nhạc ấy, thì mình nhớ hồi đó là tầm lớp 3, lớp 4 gì đấy. Mình có một cái lớp đàn organ ở trường, nhưng mà sau khoảng 2 đến 3 tháng thì mình thấy quá là chán, bởi vì mình cứ phải đánh đi đánh lại một vài bài, và đấy còn toàn là bài của người khác nữa chứ. Thế là mình quyết định về sẽ soạn một bản piano để mình tự đánh cho nó đỡ chán. Rồi đến cái lúc mà lên lớp 6 ấy, thì mình được bố mua cho một cái máy tính. Thì từ cái lúc đấy mình bắt đầu mò mẫm trên mạng cách làm beat này, rồi cách thu âm này, cách mix và cả master nữa. Và từ đấy đến bây giờ thì mình làm nhạc như là ăn cơm bữa hàng ngày vậy.
Trên con đường theo đuổi âm nhạc từ trước đến giờ thì bạn đã gặp phải thử thách gì mà đáng nhớ nhất hả Bích?
Thực sự cái thử thách nó là một phần của con đường này rồi. Mình nghĩ cái con đường âm nhạc hay con đường nghệ thuật nói chung, nó là một trong những con đường nhiều rủi ro và nhiều thử thách nhất. Nhưng mà có lẽ những cái thử thách đáng nhớ nhất đó là khi mình đã làm đủ mọi cách, mình đã cố đủ mọi cách để có thể mix và master những cái sản phẩm của mình, để mà nghe những cái sản phẩm mình nghe trên mạng, những cái sản phẩm mà được thu ở trong phòng thu chuyên nghiệp vậy. Vì vậy nên là cái lúc mà mình học ở trường Australian Institute of Music, hay còn gọi tắt là AIM, thì mình thường xuyên vào thư viện hàng ngày để mà đọc sách về audio engineering này, mixing and mastering này. Và thực sự là mình đã rất vui khi mà tìm được câu trả lời mà mình đã tìm bao lâu nay.
Khánh Nguyên thấy là nhiều bạn trẻ Việt Nam bị áp lực gia đình, cho nên nếu như các bạn ấy muốn đi theo con đường âm nhạc mà mình đam mê á, thì các bạn ấy phải làm yên lòng phụ huynh bằng cách học một ngành nào đó chắc chắn hơn, chẳng hạn như là kỹ sư, bác sĩ hay là kinh doanh. Thì Khánh Uyên có thấy là biết từng học business ở La Trobe và entertainment ở AIM, thì Khánh Uyên muốn hỏi nhỏ là có phải là bạn cũng nằm trong trường hợp như vậy hay không?
Mình nói thật là mình cũng không thể nằm ngoài trong cái trường hợp này được. Ngay cả khi mà mình học xong business ở trường La Trobe thì mình vẫn quyết định học entertainment management, vì nó vẫn là business, chỉ là đi chuyên sâu vào cái ngành giải trí này mà thôi.
Với người nghệ sĩ trong ngành âm nhạc thì thành tựu đầu tiên và đáng nhớ nhất là sản phẩm âm nhạc đầu tay của họ. Với biết điều này có đúng hay không? Và bạn có thể kể một chút về thành quả đầu tiên của mình với mọi người nghe có được không?
Thực sự thì hồi trước mình học business ở trường La Trobe bởi vì là gia đình mình thì có một cái business riêng, và vì mình là con trai cả của bố nên bố mình vẫn luôn có một cái ước nguyện rằng mình sẽ thay bố tiếp quản cái công ty của bố. Nhưng mà thực sự thì sau khi mà mình hoàn thành cái bằng business đấy thì mình đã quay về với cái demo của mình và một cái business plan, và mình đưa cho bố mình và mình bảo với bố là thực sự đây mới là điều mà con ước nguyện, đây mới thực sự là cái đam mê của con, và đây mới thực sự là cái ý nghĩa cuộc sống của con. Và sau khi đấy thì bố mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã đồng ý để cho mình tiếp tục theo con đường ngành giải trí.
Khánh Uyên thấy là không phải bạn trẻ nào cũng có thể dễ dàng thuyết phục gia đình mình như vậy đâu. Thật sự là một điều rất là đáng mừng cho biết ha. Quý vị đang quay trở lại với tạp chí du học cùng Khánh Uyên. Hiện tại thì Bích đang làm công việc tại De Beers Falls. Bạn có thể kể con đường của mình đến với công việc hiện tại này như thế nào không?
Khi mình học năm cuối ở AIM thì mình có biết đến chị Natalie qua staff của trường mình. Và vì mình khá thân với mọi người ở trong trường nên cái việc kết nối với chị ấy là thực sự nó không khó. Và ngay khi mà mình biết được tin là chị đang cần tìm intern thì mình đã apply ngay, và sau đấy sau khi khoảng 3 tháng mình làm intern đó thì mình đã bắt đầu làm full time luôn.
Bích có thể cho mọi người biết kế hoạch của bạn trong vòng 5 năm nữa và bạn đang làm những điều gì để có thể thực hiện được kế hoạch đó?
Thực sự thì những kế hoạch mình đã bày ra cho bản thân trong tương lai thì mình không muốn đề cập đến nhiều, bởi vì mình có một cái tiêu chí, đó là để hành động nói thay lời nói. Vì người ta đã có một câu là action speaks louder than words, và mình thì không phải là người thích sự im lặng cho lắm.
Biết này, ngành âm nhạc giải trí là một ngành cạnh tranh cao nhất trên thế giới, và Úc không phải là ngoại lệ. Thì bạn nghĩ du học sinh sang Úc trong ngành học âm nhạc cần phải chuẩn bị những điều gì để có thể đi đường dài được với đam mê của mình?
Mình thì mình nghĩ rằng mình không đủ để mà có thể khuyên nhủ ai điều gì cả. Bởi vì những người khác nhau thì sẽ có những trải nghiệm và con đường đi khác nhau. Nhưng nếu mà mình có thể quay ngược thời gian và gặp bản thân mình của 5 năm trước, thì mình sẽ khuyên bản thân mình rằng là phải luôn trau dồi kiến thức, đặc biệt là về cái cách mà ngành giải trí này nó hoạt động ra sao. Đừng chỉ cắm đầu vào sáng tác và làm nhạc, và mà phải biết nghĩ rằng là một người nghệ sĩ nó cũng chính là một cái thương hiệu, một cái brand. Và việc xây dựng thương hiệu nó là một điều không thể thiếu và không hề dễ.
Nếu như mà không được theo đuổi ngành âm nhạc thì biết nghĩ là mình sẽ làm gì?
Mình nghĩ nếu như mà mình không được theo đuổi ngành âm nhạc thì mình sẽ không phải là mình của ngày hôm nay nữa. Mình sẽ không phải là Bích. Bởi vì thực sự âm nhạc đối với mình nó không phải là một cái niềm đam mê hay là một cái sở thích gì cả. Mà âm nhạc nó là cái luồng không khí mà mình thở, nó là cái ngôn ngữ mà mình nói. Trước khi có âm nhạc thì mình cũng chỉ là một trong hàng tỷ người khác. Nhưng mà sau khi có âm nhạc thì mình đã biết mình là ai, và mình đã biết cái vị trí của mình đứng ở trong cái cuộc đời này nó là ở đâu. Và nói thẳng ra thì mình tin rằng là mình sinh ra để được làm âm nhạc và làm nghệ thuật.
Cảm ơn Bích rất nhiều, và Khánh Uyên cũng như các thính giả chúc cho Bích sẽ đạt được những kế hoạch và ước mơ của mình, cũng như những dự án âm nhạc sẽ ngày càng một thành công hơn. Và sau đây mời các bạn du học sinh cùng lắng nghe ca khúc của Bích Vũ kết hợp cùng với 33 Tours qua ca khúc Je ne sais quoi. M'apporter des ou des pas. I know you pain with my heart. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. I know you pain with my heart. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. I know you pain with my heart. Je ne sais quoi. Mais là tu fais je ne sais quoi, ton attitude fait qu'on s'écarte. T'étais vraiment sans cœur, tu t'en fous des séquelles. J'avais peur de blesser qu'elle, mais là c'est moi qui coule. J'suis au fond de la cale, celle qui roule sur la cage. J'ai mon ami le kir, il fait que me faire la cour. Il remplit mes lacunes et ma plume est le coach. Je me mets à l'écart et à la fin bourré. J'me dis qu'il y en a qu'une et à la fin je survivrai. J'me dis qu'il y en a qu'une et à la fin je survivrai. J'me dis qu'il y en a qu'une et à la fin je survivrai. J'me dis qu'il y en a qu'une et à la fin je survivrai. Je me dis qu'il y en a qu'une. Je ne sais quoi, ouais là je ne sais quoi. Je sais qu'il faut que je me secoue. Je ne sais quoi, ouais là je ne sais quoi. Parfois j'ai mal et je veux tout massacrer. Just let me die in Paris, c'était pour moi. Don't let me die à Berlin, la vie comme ça. Je ne sais plus m'apporter des ou des pas. I know you pain with my heart. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. I know you pain with my heart. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. I know you pain with my heart. Quý vị và các bạn thân mến, dịp lễ phục sinh đang tới rất gần và hội sinh viên VDS sẽ tổ chức một bữa tiệc phục sinh ấm cúng và vui nhộn dành cho những bạn du học sinh đang học ở Sydney mang tên Easter Racing, kết hợp giữa Eat, Easter và Racing. Các hoạt động trong buổi tiệc bao gồm hóa thân thành trứng phục sinh là một nét đặc trưng của lễ Easter phương Tây, tham gia những trò chơi vận động theo phong cách Amazing Racing và cùng ăn các món ăn Việt cho các bạn sinh viên đỡ nhớ hương vị quê nhà. Thời gian sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019. tại Blackwater Bay Park, số 53, Lancaster Street, New South Wales 2037. Vé tham gia là $5 mỗi bạn. Mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ Úc trong tuần này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về lễ phục sinh tại Úc. Tại Úc, biểu tượng rõ nhất của một lễ phục sinh là quả trứng sắc màu ở khắp các khu chợ, cửa hàng. Trứng phục sinh của Úc đôi khi không chỉ đơn giản là những quả trứng, sô-cô-la, mà có thể trong hình dạng những chú thỏ tai dài đeo bờm rất dễ thương, những chú chim con, những chú vịt, các nhân vật hoạt hình và thậm chí là cả hình của một số cầu thủ bóng đá. Nhiều người tin rằng, những quả trứng có hình dạng giống với những hòn đá lăn ra từ mộ của Chúa Jesus vào ngày Chủ nhật phục sinh đầu tiên. Những người khác thì lại tin rằng, trứng phục sinh là tượng trưng cho cuộc sống mới được hình thành từ sự hy sinh của Chúa, biểu tượng cho sự hồi sinh và vĩnh cửu của Chúa. Từ khi còn là thuộc địa của Anh, thì nước Úc đã tiếp nhận nhiều nét văn hóa. Một trong số đó là ăn bánh mì phục sinh vào ngày thứ Sáu Good Friday. Bánh mì phục sinh là loại bánh mì nướng gia vị kèm theo một vài trái cây khô, sau đó phủ lên một lớp hỗn hợp từ bột và nước. Đây vẫn là một nét biểu tượng trong lễ phục sinh tại Úc. Tuy nhiên, người Úc đã sáng tạo thêm nhiều nét độc đáo khác của mình. Loại bánh này được biến tấu với nhiều sô-cô-la hơn, quả khô được thay thế bằng choco chips và bột cacao. Bánh không chỉ có trong ngày Good Friday nữa, mà các bạn có thể tìm thấy trong những cửa hàng trong suốt kỳ nghỉ của lễ phục sinh. Những ngày quan trọng trong kỳ lễ phục sinh gồm có Good Friday, đánh dấu ngày mở đầu của kỳ nghỉ phục sinh, Holy Saturday, còn gọi là Black Saturday hoặc Easter Eve. Với nhiều người, đây được coi là ngày dành riêng cho mua sắm trong kỳ nghỉ lễ phục sinh tại Úc, bởi vì nhiều cửa hàng đóng cửa vào Good Friday và Easter Sunday. Tiếp theo là Easter Sunday, là ngày lễ chính khi người dân Úc thường tới nhà thờ nghe hát thánh ca. Trẻ em sẽ được tặng quà và tham gia săn tìm trứng sô-cô-la. Còn Easter Monday là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ phục sinh, cũng là dịp để người dân tổ chức tụ tập trong những bữa tiệc cùng gia đình và bạn bè trước khi quay lại với nhịp sống thường nhật. Thời lượng chương trình du học tại Úc ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook. hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.